Tác phẩm Gulliver Du Ký. Tác giả Jonathan Swift. Người dịch Minh Đức. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Đỗ Trung Hậu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Cuộc phiêu lưu đến đất nước người tí hon Lilliput. Chương 1. Trong chương này, tác giả tự thuật về bản thân, gia đình và kể lại những việc ngẫu nhiên xảy ra dẫn đến chuyến phiêu lưu của mình. Bị đắm tàu, anh bơi được vào bờ biển của đất nước Lilliput, bị trói và được khiêng về kinh đô của nước này. Cha tôi có ruộng đất ở Nottinghamshire. Gia đình có 5 anh em trai, tôi là con thứ 3. Năm 14 tuổi, cha gửi tôi tới trường đại học Emmanuel ở Cambridge. Tôi sống ở đó 3 năm, chú tâm vào học hành. Nhưng do chi phí ăn học, mặc dù đã có một khoản tiền trợ cấp nhỏ, quá cao so với khả năng tài chính hạn hẹp của gia đình, nên tôi theo thầy James Best, một bác sĩ phẫu thuật giỏi, học nghề trong 4 năm. Thỉnh thoảng, cha gửi chút tiền cho tôi. Tôi dành tiền để học về hàng hải và những vấn đề toán học giúp ích cho người đi biển, vì tôi tin rằng một lúc nào đó tôi sẽ may mắn được đi. Khi mà tôi không theo học thầy Best nữa, tôi trở về quê hương. Lúc ấy, với trợ cấp từ cha, chú John và một vài người họ hàng khác, tôi có 40 bảng và được cho 30 bảng một năm để đi học ở Leiden. Ở đó, tôi học ngành y trong 2 năm 7 tháng vì biết rằng sau này sẽ cần dùng đến nó trong những chuyến đi biển dài ngày. Ngay sau khi trở về từ Leiden, tôi đã được thầy Bates giới thiệu làm bác sĩ phẫu thuật trên tàu Swallow. Do thuyền trưởng Abraham Pennell chỉ huy. Trong 3 năm rưỡi, con tàu đã 2 lần cập bến Leven và một vài nơi khác. Khi quay về, tôi quyết định sống ở London. Tại đây, thầy Bates đã giúp đỡ bằng cách giới thiệu một vài bệnh nhân đến khám chỗ tôi. Tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Oldbury, kết hôn với Mary Burton, con gái thứ hai của ngài Edmund Burton, một thương nhân buôn hàng dệt kim ở phố Newgate. Chúng tôi có 400 bảng của hồi môn. 2 năm sau, thầy bay mất. Tôi có rất ít bạn bè nên công việc bắt đầu gặp khó khăn. Vì lương tâm, tôi không thể hành nghề ẩu như nhiều bác sĩ khác. Bởi vậy, theo lời khuyên của vợ và một vài người quen khác, tôi quyết định lại đi biển. Trong 6 năm, tôi đã thành công với vai trò bác sĩ phẫu thuật trên 2 con tàu. Có vài chuyến đi đến vùng Biển Đông và Tây Ấn. Nhờ đó mà tôi kiếm được thêm một ít tiền. Những lúc rảnh rỗi trên tàu, tôi đọc sách của những tác giả nổi tiếng từ trước đến nay. Lúc cập bến, tôi quan sát cuộc sống của người dân, học văn hóa và ngôn ngữ của họ. Vì vậy, tôi đã biết thêm rất nhiều điều. Trong những chuyến đi cuối cùng, đã xảy ra những điều không may, nên tôi không còn hứng thú với biển cả nữa. Tôi quyết định ở nhà với vợ con. Tôi chuyển từ Oldbury đến Fetherland rồi Wapping. Ở đó, tôi làm kinh doanh bán đồ cho các thủy thủ, nhưng việc buôn bán không được lãi nhiều. 3 năm sau, vì muốn thay đổi không khí, tôi nhận lời mời đi biển về phương Nam cùng thuyền trưởng William Pritchard trên con tàu Antelope. Ngày 4 tháng 5 năm 1699, chúng tôi khởi hành từ Bristol. Khi đó, mọi thứ rất thuận buồm xuôi gió. Cuộc hành trình tới vùng biển Đông Ấn. Chúng tôi đã gặp một trận bão dữ dội từ hướng Tây Bắc của vùng đất Van Diemen. Vị trí lúc đó của con tàu là 30 độ 2 phút nam. 12 người trong đội đã mất mạng vì làm việc quá sức và thiếu thức ăn. Số còn lại thì dở sống dở chết. Ngày 5 tháng 11 Bắt đầu một ngày hè, biển dày đặc sương mù. Từ trên tàu, chúng tôi đã thấy một hòn đảo cách đó vài trăm mét, nhưng gió mạnh đến nỗi tàu bị thổi ra xa hơn. 6 người, trong đó có tôi, phải chèo thuyền phụ đi kiểm tra những hỏng hóc trên con tàu và thám thính hòn đảo gần đó. Chúng tôi chèo chừng 3 dặm thì không thể cố thêm được nữa. Khi ở trên tàu, chúng tôi đã dồn tất cả sức lực vào việc chống chọi với cơn bão. Vậy là chúng tôi phó thác số phận cho biển cả. Khoảng nửa giờ sau, con thuyền bị một cơn giông bất chợt đến từ hướng bắc đánh lật. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với những thủy thủ trên thuyền. Có người bơi được lên đảo và có người thì còn lại trên tàu. Nhưng nói tóm lại, tất cả đều bị lạc nhau. Riêng phần mình, tôi cố gắng bơi vì gió và thủy triều đánh dạt đi. Tôi cứ bơi mãi, quờ chân nhưng không thấy được đáy biển đến đâu. Cho đến lúc sắp bỏ cuộc, tôi lại có thể đứng thẳng được trong nước. Lúc này, cơn bão đã dịu đi nhiều. Bờ biển ngắn nên tôi chỉ phải đi chưa đến một dặm đã tới bãi cát. Tôi đoán khi đó khoảng 8 giờ tối. Tôi đi tiếp khoảng nửa dặm nữa mà vẫn không thấy nhà cửa và bóng dáng con người. Hoặc cũng có thể do quá kiệt sức nên tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Thời tiết nóng bức, mệt mỏi, cộng với việc uống hết nửa phanh rượu brandy trước khi rời tàu, tôi cảm thấy mình rơi vào trạng thái buồn ngủ. Tôi nằm xuống bãi cỏ êm mềm và ngủ ngon hơn bao giờ hết. Hơn 9 tiếng sau, tôi tỉnh giấc. Lúc đó đã là ban ngày. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng không sao cử động được. Tôi đang ở tư thế nằm ngửa, tay chân bị cột chặt xuống đất. Mái tóc dày và dài cũng bị ghim chặt như vậy. Tôi cảm thấy có một sợi dây mảnh giăng ngang khắp mình từ nách đến đùi. Tôi chỉ có thể nằm nhìn thẳng, mặt trời lên cao và ánh sáng chói lòa. Tôi nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về mình, nhưng với kiểu nằm này, thứ duy nhất tôi có thể thấy là bầu trời. Bỗng chốc, tôi cảm thấy một sinh vật sống đang di chuyển trên chân trái, từ từ tiến lên, qua ngực và dừng lại gần cằm mình. Tôi cố gắng hết sức để nhìn xuống. Tôi nhận ra đó là một người tí hon, cao chưa tới 6 inch. Trong tay cầm cung tên, sau lưng đeo bao tên. Tôi cảm thấy phải có ít nhất 40 người tí hon khác, theo như tôi ước đoán, đang theo sau. Vô cùng kinh ngạc, tôi la hét ầm ĩ đến nỗi họ sợ hãi chạy toán loạn cả lên. Một vài người, như những gì tôi được kể sau đó, còn bị thương vì nhảy từ trên người tôi xuống đất. Thế nhưng, trong chốc lát, họ quay trở lại. Một người trong số đó đã đánh bạo nhìn thẳng vào mặt tôi, giơ tay và ra hiệu bằng mắt để thể hiện sự tôn trọng, hô to dứt khoát. Hekina Degun! Những người khác hô theo vài lần. Nhưng khi đó tôi chẳng hiểu họ nói gì. Tôi nằm ở tư thế đó với trạng thái rất bực bội, khó chịu. Một lúc sau, tôi cựa quậy để thoát thân. Thật may mắn là các sợi dây đã bị đứt ra. Tôi nhổ những cọc đang ghim chặt bên tay trái của tôi, giơ lên. Trước mặt tôi mới hiểu họ trói tôi như thế nào. Tôi giật mạnh đầu. Mặc dù bị đau, nhưng những sợi dây ghim tóc phía bên trái tôi lỏng ra. Và vì vậy, tôi có thể nghiêng đầu qua phải khoảng 2 inch. Lần này, những người tí hon chạy trốn. Trước khi tôi kịp bắt được ai đó, có tiếng hô to vang lên, ngưng bặt, rồi lại một tiếng hô khác vang lên. Togoponak! Hơn 100 mũi tên bắn vào tay trái, khiến tôi có cảm giác như bị nhiều mũi kim châm. Ngoài ra, bọn họ còn bắn một loạt đạn tròn có hình quả giống như quả bom ở châu Âu. Người tôi bị trúng nhiều đạn, còn mặt thì do dùng tay trái che nên bị trúng vài viên. Khi đợt mưa đạn kết thúc, tôi rên rỉ vì đau, cố gắng mình để rứt khỏi đám dây trói. Đám người tí hon lại bắn một loạt tên và đạn khác. Lần này nhiều hơn lần trước. Một vài người còn cố gắng dùng giáo để giữ chặt hai bên áo của tôi xuống đất. Nhưng vì tôi đang mặc chiếc áo chẽn bằng da nên họ không thể đâm xuyên qua được. Tôi nghĩ ra một kế, đó là nằm bất động cho đến khi tận đêm, bởi tay trái của tôi không bị trói nữa nên việc trốn thoát sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi lo sợ những người Tí Hon sẽ cử thêm đội quân hùng hậu nhất để đánh trả. Nhưng thật may, họ lại mỉm cười với tôi. Khi thấy tôi bất động, họ ngừng bắn tên. Nhưng càng ngày, họ lại kéo quân đến càng đông. Cách tay tôi phải khoảng 4 thước anh. Tôi nghe thấy những tiếng gõ, tiếng đập giống như ở công trường trong hơn một tiếng đồng hồ. Khi quay đầu hết mức có thể, tôi nhìn thấy họ đựng một cái bục cao lên khoảng 1,5 feet. 4 người đang đứng trên đó và có 2 chiếc thang dùng để trèo lên. Một người trong số họ có lẽ là có địa vị cao, nói một tràng những từ gì đó mà tôi không hiểu một từ nào khác. Giống như 2 lần trước. Trước khi bắt đầu nói, người kia hô to 3 lần. Lankro de Hun San. Sau này, họ cũng nhắc lại và giải thích cho tôi hiểu những câu hô này. Ngay lập tức, khoảng 50 người đến các dây trói phía bên trái đầu để tôi có thể quay mặt sang phải theo dõi. Đó là một người trung niên. Ông ta cao hơn 3 người còn lại. Một người tùy tùng. Thân cao chừng hơn 2 ngón giữa của tôi một chút. 2 người còn lại đứng hai bên hộ tống. Ông ta hành động như một nhà diễn thuyết. Tôi quan sát thấy có sự đe dọa, thề thốt, thông cảm và có cả ý tốt. Tôi đáp bằng lời rồi ra hiệu đầu hàng. Giơ tay trái xin thề, nhìn lên mặt trời thể hiện các vị thần chứng giám. Chưa ăn gì ngoài một mẩu bánh mì trước khi rời tàu mấy tiếng. Tôi gần như đang chết đói. Bản năng tự nhiên trỗi dậy. Tôi không thể nhịn thêm nữa, bất chấp cả phép lịch sự. Tôi đặt ngón tay liên tục lên miệng ra hiệu muốn được ăn. Ngài Hugo, sau này tôi biết được người ta gọi quan đại thần như thế. Hiểu ý tôi rất nhanh, trèo xuống bục và ra lệnh dựng vài chiếc thang bên sườn tôi. Hơn 100 người vác những giỏ thịt nặng trĩu vừa được đến theo lệnh của đức vua, trèo lên thang và tiến về phía miệng tôi. Có đến vài loại thịt nhưng tôi không thể phân biệt được bằng mùi vị. Những tảng thịt vai, thịt đùi, thịt thăn có hình dạng như lấy ra từ một con cừu nhưng lại nhỏ hơn một cánh chim chiền chiện, được tẩm gia vị ăn rất ngon miệng. Tôi ăn liền một lúc 2-3 tảng thịt và 3 ổ bánh mì to như đạn súng hỏa mai. Họ đưa thức ăn đến không kịp và vô cùng kinh ngạc trước kích thước của những cơn đói của tôi. Khi đó tôi lại ra hiệu muốn uống. Qua cách ăn vừa rồi, họ hiểu là một ít đồ uống sẽ không đủ thỏa mãn cơn khát của tôi. Họ là những người rất thông minh. Khi lăn những cái bình đồ uống lớn nhất vào bàn tay tôi rồi mới bật nắp. Tôi uống cạn một hơi, không để sót giọt nào. Nó có mùi vị giống với rượu Burgundy, nhưng ngon hơn nhiều. Họ mang cho tôi bình thứ 2. Sau khi uống cạn, tôi ra hiệu muốn uống nữa, nhưng họ không cho thêm. Sau khi nhìn thấy vẻ hài lòng của tôi, họ tung hô sung sướng, nhảy nhót trên ngực tôi, lặp lại vài lần những câu như lúc đầu. Hekina Degun. Sau khi hô to, Boraj Mivola, để cảnh báo những người phía dưới đất đứng dạt sang bên. Họ ra hiệu nhắc tôi trả lại 2 chiếc bình. Trong khi 2 cái bình đang bay trong không khí, thì có tiếng hô Hekina Degun. Phải thừa nhận là tôi rất muốn dùng tay nắm lấy 4 hay 5 người Tí Hon để giúp họ xuống đất thay vì để họ phải chạy tán loạn trên người tôi như thế. Đây không phải là điều tệ nhất mà tộc người này làm với tôi. Vả lại, khi đầu hàng và thề danh dự, tôi đã biết trước những gì có thể xảy ra. Hơn nữa, tôi cần phải cư xử lịch sự với họ vì sự thiết đãi này khá tốn kém vừa rồi. Tôi thầm nể phục tính gan dạ của những người Tí Hon. Họ dám trèo lên người tôi và đi trên đó mà không hề run sợ trước vóc dáng khổng lồ cũng như tay trái đang tự do của tôi. Một lúc sau, khi không thấy tôi yêu cầu thêm thức ăn nữa, một vị có địa vị cao, dáng vẻ oai nghiêm của hoàng gia xuất hiện. Ông ấy trèo lên chân phải rồi tiến lên mặt tôi. Đi theo sau có 12 tùy tùng. Ông ta đưa sát vào mắt tôi để tôi nhìn thấy rõ quốc thư đóng dấu hoàng gia, rồi bắt đầu nói trong vòng 10 phút. Không có dấu hiệu của sự tức giận, mà chỉ có sự cương quyết. Ông ta chỉ về phía trước. Sau này tôi mới biết đó là hướng của kinh thành cách đó nửa dặm.
Với sự cho phép của hội đồng hoàng gia, tôi được chuyển tới đó. Tôi trả lời nhưng không ai hiểu. Vì vậy, tôi dùng cánh tay đang được thả lỏng, chạm vào cánh tay còn lại.
Tôi phải vung tay qua đầu vị sứ giả kia và đoàn tùy tùng, vì sợ làm họ bị thương. Rồi đầu và người thể hiện mong muốn được thả tự do.
Sứ giả hiểu ý rất nhanh, nhưng ông ta lắc đầu từ chối, rồi làm bộ cho tôi hiểu là tôi phải được chuyển đi như một tù nhân. Tuy nhiên, ông ta cũng đảm bảo là tôi sẽ được đối xử tử tế với đủ thịt và nước uống. Tôi định phá vỡ thỏa thuận, nhưng những chỗ mũi tên cắm ở mặt và tai đang phồng rộp lên làm tôi đau nhất, trong khi đám người tí hon vẫn còn rất nhiều tên và đang kéo đến một lúc đông hơn. Tôi ra hiệu bảo họ cứ làm gì tùy thích. Đáp lại, sứ giả và đoàn tùy tùng từ từ rút lui với vẻ mặt hân hoan. Ngay sau đó, một tiếng hô to vang lên lặp đi lặp lại các từ Peplum Celan. Đội quân bên trái thả lỏng dây chừng đến mức độ nhất định để tôi có thể quay người sang phải đi tiểu tiện. Những người tí hon kinh ngạc dạt sang hai bên để tránh dòng nước đang đổ xuống ầm ầm. Sau đó, họ bôi vào mặt và tai tôi một thuốc mỡ có mùi thơm. Trong phút chốc, vết thương do tên bắn không còn đau nhức nữa. Thêm vào đó, một sự tươi ngon và bổ dưỡng của bữa ăn vừa nãy khiến tôi đang buồn ngủ. Tôi chắc chắn là mình đã ngủ trong suốt 8 tiếng vì bác sĩ, theo lệnh của đức vua, đã trộn thuốc ngủ vào rượu. Trong lúc tôi ngủ mê man, đức vua đã ra lệnh trói tôi lại như cũ, giống như đêm trước khi tôi đang ngủ, và cho chuẩn bị rất nhiều thức ăn cùng một cỗ xe để chở tôi về kinh thành. Đây là một quyết định khôn ngoan và rộng lượng, tuy nhiên có phần táo bạo và mạo hiểm. Theo tôi, chẳng có một vị hoàng đế phương Tây nào trong trường hợp này lại xử sự như thế. Giả sử những người tí hon định lợi dụng lúc tôi ngủ để giết tôi bằng giáo mát và cung tên, thì chắc chắn tôi sẽ bị đau mà thức dậy. Tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ, rứt đứt hết dây trói. Sau đó, họ đừng mong kháng cự hay cầu xin sự tha thứ. Người Lilliput là những nhà toán học cừ khôi, lại có kỹ thuật sản xuất hoàn hảo bởi nhà vua của họ vốn là bậc thầy trong ngành. Hơn nữa, lại rất quan tâm tới việc phát triển khoa học. Ngài đã sáng chế ra những cỗ xe chuyên chở cây và những vật nặng cồng kềnh. Tàu chiến bằng gỗ thuộc loại to nhất, có cái dài tới 9 feet, được đóng trong rừng, rồi cũng được chở ra biển cách đó 400 thước bằng cỗ xe này. 500 thợ mộc và các kỹ sư bắt tay ngay vào việc sản xuất ra một cỗ xe lớn nhất từ trước đến nay. Nó có một cái khung gỗ cao đến 3 inch, dài 7 feet, rộng 4 feet và có 22 bánh xe. Tôi nghe thấy tiếng reo hò khi cỗ xe xuất hiện. Có vẻ như nó được đóng trong 4 giờ khi tôi đang ngủ. Nó được kéo đến vị trí song song với tôi, nhưng cái khó là làm thế nào để nâng lên rồi đặt tôi lên đó. 80 cái cột, mỗi cái cao hơn 1 feet, được dựng lên. Những chiếc dây thừng chắc bện từ những búi chỉ lớn được móc chặt vào dây băng quấn quanh cổ tay, người và chân tôi. 900 người đàn ông khỏe nhất được giao nhiệm vụ kéo ròng rọc trên đỉnh cột. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, họ đã nhấc được tôi lên, đặt vào cổ xe và trói lại. Như tôi đã kể, tất cả diễn ra trong lúc tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ do tác dụng của rượu có thuốc mê. 1.500 con ngựa to khỏe nhất của nhà vua được đưa đến để kéo tôi về kinh thành cách đó nửa dặm. Khoảng 4 giờ sau khi được chuyển đi, tôi bị đánh thức bởi một tai nạn kỳ cục. Lúc đó, người ta dừng lại để kiểm tra hỏng hóc của cổ xe, thì 2 hay 3 cậu lính trẻ tuổi vì tò mò muốn biết bộ dạng người khổng lồ ngủ như thế nào đã trèo lên người tôi, rón rén tiến lên mặt. Một người trong số đó sơ ý để đầu cây giáo chạm vào lỗ mũi, khiến tôi hắt xì hơi rất mạnh. Ngay lập tức, đám người tí hon chạy trốn hết. Việc đó xảy ra 3 tuần trước khi tôi biết nguyên nhân vì sao mình đột nhiên tỉnh giấc. Ban ngày, họ di chuyển tôi đi, đến đêm nghỉ ngơi, nhưng vẫn có 500 lính gác hai bên. Một nửa cầm đuốc, nửa kia sẵn sàng cung tên để có thể bắn tôi bất cứ lúc nào nếu như có xảy ra bất ổn. Bình minh ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Đến trưa thì chỉ còn cách cổng thành khoảng 200 thước. Nhà vua và triều đình ra đón. Các vị quan không để nhà vua mạo hiểm trèo lên người tôi. Có một cái đền cổ ở chỗ cỗ xe dừng lại. Nó được coi là ngôi đền lớn nhất toàn vương quốc. Tuy nhiên, một vài năm trước ở đây đã diễn ra một cuộc tàn sát dã man mà theo những người có tâm thì đó được coi là sự xúc phạm thần linh. Bởi vậy, họ đã chuyển hết đồ thờ cúng đi để trống ngôi đền. Họ quyết định để tôi ở đây. Cửa chính hướng về phương Bắc, cao khoảng 4 feet, rộng gần 2 feet, nên tôi dễ dàng luồn qua. Hai ô cửa sổ nhỏ hai bên cách mặt đất 6 inch. Phía bên trái, những người thợ rèn của nhà vua luồn qua 91 cái xích khá to, có hình dạng giống dây đồng hồ của phụ nữ châu Âu. Chân trái của tôi bị cái xích đó khóa lại bằng 36 cái khóa. Cách đó 2 feet đối diện ngôi đền bên kia con đường là một tháp canh cao ít nhất 5 feet. Ở đó, nhà vua và bá quan văn võ có thể quan sát thấy tôi trong khi tôi lại không thể nhìn thấy họ. Phải có hơn 10 vạn người dân ra khỏi thành với mục đích là được trèo lên người tôi bằng thang. Họ bất chấp lính canh, liên tục trèo lên người tôi để thỏa mãn trí tò mò. Nhà vua đã phải tuyên bố xử tội chết với ai dám trèo lên người tôi. Khi chắc chắn tôi không thể trốn thoát, họ mới cắt dây trói. Vậy là tôi đứng dậy với dáng vẻ uể oải hơn bao giờ hết. Đám người tí hon vô cùng kinh ngạc, bàn tán xôn xao khi nhìn thấy tôi đứng lên và đi lại. Cái xích chỉ cho phép tôi đi lại trong bán kính 2 thước. Tôi không những có thể tiến lên trước, lùi sau mà còn có thể bò được vào trong đền để nằm ngủ. Chương 2. Nhà vua nước Lilliput đi cùng đoàn tùy tùng đến ngôi đền thăm Gulliver. Tác giả miêu tả dáng người, điệu bộ, cử chỉ của đức vua. Các nhà học giả được chỉ định dạy tác giả tiếng nước họ. Gulliver đã tạo được thiện cảm nhờ tính tình ôn hòa của mình, nhưng vẫn bị khám túi, tịch thu kiếm và khẩu súng ngắn. Khi đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh, phải thừa nhận là chưa bao giờ tôi bắt gặp một khung cảnh đẹp đến thế. Cả vương quốc giống như một khu vườn rộng. Biết bao cánh đồng rộng 40 feet vuông, đẹp như những thảm hoa. Điểm xuyết là những khu rừng thưa, có nhiều cây cao tới 7 feet. Phía bên trái là thành phố đẹp như tranh. Trong nhiều giờ, tôi rất muốn giải quyết nhu cầu tự nhiên của mình. Quả thật, đã gần 2 ngày kể từ lần cuối tôi đi vệ sinh. Tôi thấy xấu hổ nhưng thật là khó chịu nếu phải nhịn. Cái tốt nhất mà tôi nghĩ ra lúc này là chui vào ngôi nhà của tôi, đóng cửa lại. Đi xa nhất có thể giải quyết trong đó. Đây sẽ là lần duy nhất tôi mắc tội ở bẩn, nhưng là do tình thế cấp bách quá. Kể từ đấy, cứ một buổi sáng sau khi thức dậy, tôi giải quyết nhu cầu tự nhiên của mình ở ngoài trời, vì sẽ có ngay hai người hầu mang xe đẩy đến xử lý đống chất thải. Việc ở bẩn hay sạch, hoặc đầu có vẻ không quan trọng, nhưng những người xấu có thể dựa vào đó mà đánh giá và khiến người khác nghi ngờ về nhân cách của tôi. Sau khi giải quyết xong, tôi ra khỏi ngôi đền để hít thở bầu không khí trong lành. Nhà vua từ ngọn tháp cưỡi ngựa về phía tôi. Mặc dầu đó là một con ngựa giả chiến, nhưng nó vẫn lồng lên sự sợ hãi trước hình dáng to như trái núi của tôi. Nhà vua cưỡi ngựa rất thuần thục. Ngài vẫn ngồi vững trên yên cho đến khi người hầu chạy đến giữa cương để ngài bước xuống. Đức vua đi một vòng quan sát tôi với vẻ lạ lẫm nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Ngài ra lệnh cho các đầu bếp và người hầu đưa lên cho tôi đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn. Họ dùng những cỗ xe đẩy chúng lại gần tôi. Chỉ cần 2 hay 3 miếng là tôi ăn hết một xe. Cứ thế dần dần tôi giải quyết sạch 20 xe thịt. Còn 10 xe rượu, mỗi xe có 10 hũ. Trong cơn khát, tôi cứ thế uống một hơi cạn sạch. Hoàng hậu, các công chúa, hoàng tử và nhiều quý bà ngồi quan sát tôi từ xa, nhưng khi chứng kiến tai nạn nhỏ vừa rồi, họ sốt sắng tiến lại đến gần nhà vua, người mà tôi sắp miêu tả sau đây. Ngài cao hơn bất kỳ ai trong đoàn tùy tùng bằng độ rộng móng tay của tôi. Thế là đủ người khác phải tôn kính ngài rồi. Dáng người cân đối, to khỏe và cơ bắp. Ngài có đôi môi của người Áo, mũi khoằm, da nâu, vẻ mặt nghiêm nghị, cách đi đứng đầy phong nhã, thanh tao, điệu bộ cử chỉ toát ra uy phong của hoàng đế. Độ tuổi 28, nhưng sự ưu tú của ngài thể hiện trong suốt 7 năm trị vì, thiên hạ luôn được thái bình. Để nhìn được rõ hơn, tôi cúi mặt song song với ngài, nhưng đứng cách đó 3 thước anh. Tuy nhiên, đã nhiều lần, ngài đứng trong lòng bàn tay ở ngay trước mặt tôi, nên tôi không thể tả nhầm được. Nhà vua ăn mặc rất giản dị, phong cách kết hợp giữa châu Á và châu Âu. Ngài đội một cái mũ vàng được trang trí bằng đồ trang sức và có lông vũ gắn phía sau. Ngài luôn giữ kiếm trong tay để bảo vệ mình nếu như tôi đột nhiên có ác ý. Thanh kiếm dài 3 inch, cán và bao bằng vàng có gắn kim cương. Giọng ngài thanh rõ ràng và lưu loát đến nỗi khi đứng tôi vẫn có thể nghe rõ. Các quý bà và quan cận thần mỗi người ăn mặc một kiểu. Chỗ họ đứng nhìn giống như một cái váy đính vàng bạc đang trải trên mặt đất. Nhà vua nói chuyện với tôi. Tôi cũng đáp lại, nhưng chẳng ai hiểu ai. Một vài thầy tu và luật sư có mặt ở đó. Tôi đoán qua cách ăn mặc của họ, được ra lệnh nói chuyện với tôi. Khi tôi nói bằng nhiều thứ tiếng mình, bập bõm biết, tiếng Hà Lan giọng cao và thấp, tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, rồi ngôn ngữ của thương buôn, nhưng cũng chẳng có kết quả. Khoảng 2 giờ sau, đoàn tùy tùng rút về cung. Tôi thì bị bỏ lại cùng một anh lính gác to khỏe để đề phòng đám đông hỗn láo hay định làm hại tôi. Một vài người dám bắn tên vào tôi khi tôi đang ngồi trước cửa ngôi đền. Một mũi tên suýt nữa trúng phải mắt trái. Những người bảo vệ chỉ huy quân đội đã bắt được 6 kẻ cầm đầu và giao cho tôi xử lý. Tôi dùng tay nhấc họ lên để 5 người trong túi áo. Người còn lại tôi dơi lên trước miệng giả bộ muốn ăn thịt. Người đàn ông tội nghiệp kêu la. Viên đại tá và các sĩ quan tỏ ra đau thay cho ông ta khi thấy tôi rút con dao nhíp ra. Nhưng ngay sau đó, tôi trấn tĩnh họ bằng ánh mắt hòa nhã, rồi dùng dao cắt đứt dây trói cho người đàn ông kia. Được thả, ông ta chạy thục mạng. Tôi nhấc 5 người còn lại ra khỏi túi áo, thả tự do cho từng người một. Quân lính và người dân đều bị thuyết phục trước lòng khoan dung của tôi. Với cách xử sự này, tôi đã gây được thiện cảm với triều đình. Buổi tối, tôi trằn trọc đến tận nửa đêm vì phải nằm ngủ trên đất. Chiếc giường nhà vua ra lệnh đóng riêng cho tôi vẫn chưa làm xong. 600 chiếc giường tí hon được xe ngựa chở đến và được ghép lại với nhau. 150 chiếc đệm khâu liền lại làm thành một chiếc đệm 4 lớp vừa vặn với thân hình khổng lồ của tôi. Nằm trên đó chắc sẽ dễ chịu hơn so với nằm trên đất. Họ còn làm cho tôi tấm ga trải giường và chăn. Đối với người quen khổ như tôi thì thế là tốt lắm rồi. Tin tức về người khổng lồ truyền khắp vương quốc, thu hút trí tò mò của khá nhiều kẻ giàu có nhàn rỗi. Các ngôi làng gần như bị bỏ trống, mọi người sao nhãng việc đồng án, nhà cửa. Chính vì vậy đức vua đã ra lệnh cho người dân phải trở về nhà ngay sau khi được nhìn thấy tôi và phải có giấy phép của triều đình thì mới được lại gần tôi trong vòng bán kính 50 thước anh, nếu không sẽ bị phạt tiền. Đức vua thường xuyên tổ chức các cuộc họp hội đồng bàn bạc xem nên đối xử với tôi như thế nào. Nhưng theo tin mật mà tôi nhận được từ một người bạn đáng tin cậy, thì thật khó để cho họ ra quyết định cuối cùng. Họ biết rằng nếu cứ thả tôi ra như thế, thì sẽ rất tốn kém cho khoản ăn uống, thậm chí còn gây ra nạn đói cho người dân. Có lúc họ quyết định để tôi chết đói hoặc bắn mũi tên tẩm độc để ám hại tôi. Nhưng rồi, họ lại nghĩ, nếu giết tôi, mùi hôi thối bốc lên từ cái xác khổng lồ sẽ gây ra bệnh truyền nhiễm cho khắp vương quốc. Giữa cuộc họp, đột nhiên có 2 quan võ xuất hiện và tường thuật lại hành động mà tôi đã làm với 6 người phạm tội khi nãy. Vậy là tôi chiếm được tình cảm của triều đình. Cuối cùng, Họ quyết định tất cả các ngôi làng trong bán kính 600 thước xung quanh kinh thành, mỗi buổi sáng phải nộp 6 con bò, 40 con cừu, các loại thực phẩm khác để làm đồ ăn cho tôi. Một hội đồng được lập ra để giám sát việc này. Đức vua còn dùng cả tiền riêng của mình để mua bánh mì, rượu và đồ uống cho tôi. Vì nhà vua sống chủ yếu dựa vào lợi tức của ruộng đất, nên chỉ trừ những dịp đặc biệt, ít khi thấy ngài trợ cấp cho thần dân, mặc dầu họ là những người bảo vệ đất nước khi có chiến tranh. Họ phái 600 tùy tùng đến hầu hạ tôi. Những người này được nuôi ăn ở ngay trong khu lều trại, hai bên ngôi đền. 300 thợ may làm cho tôi một bộ quần áo hợp với văn hóa đất nước họ. 6 vị học giả lỗi lạc nhất của hoàng gia được chỉ định dạy cho tôi tiếng nói Lilliput. Cuối cùng, những chú ngựa của nhà vua, quan lại và lính được huấn luyện làm quen với vóc dáng khổng lồ của tôi. Các sắc lệnh này được thực hiện nghiêm túc. Khoảng 3 tuần sau, tôi đã có tiến bộ vượt bậc trong việc học tiếng. Đó cũng là nhờ sự viếng thăm thường xuyên của đức vua. Ngài rất sẵn sàng trợ giúp các thầy giáo dạy tôi học. Tôi và ngài đã bắt đầu nói chuyện được vài câu. Câu đầu tiên tôi học và thể hiện nguyện vọng là được thả tự do. Từ đó ngày nào tôi cũng quỳ gối xin nhà vua. Câu trả lời, theo ý tôi hiểu, thì tôi phải chờ có sự nhất trí của cả triều đình. Và việc đầu tiên tôi phải Limos kemin bepos de ma lon impasso, nghĩa là thề duy trì hòa bình với ngài và đất nước Lilliput. Đổi lại, tôi sẽ được đối đãi tử tế. Ngài cũng khuyên tôi hãy lấy thiện cảm của ngài và các vị quan bằng sự kiên nhẫn và tấm lòng chân thành. Ngài cũng hy vọng tôi vui vẻ để vài viên quan có thẩm quyền khám xét người để đề phòng trường hợp tôi mang theo vũ khí. Thêm vào với vóc dáng đồ sộ thì điều này sẽ càng nguy hiểm. Tôi vừa nói vừa ra hiệu rằng đức vua hãy yên tâm vì tôi sẵn sàng trút bỏ y phục và lột hết các túi ra trước mặt ngài. Nhà vua nói, theo luật của vương quốc, thì tôi phải để hai vị quan khám xét cho dù tôi có đồng ý hợp tác hay không. Nhưng sự rộng lượng và biết cách cư xử ở tôi khiến ngài tin tưởng giao họ cho tôi. Những thứ bị tịch thu sẽ được trả lại khi tôi rời khỏi đất nước hoặc được bồi thường với số tiền do tôi quyết định. Tôi nhấc bổng hai viên quan trong lòng bàn tay để họ khám tất cả các túi quần của mình, chỉ trừ hai túi đựng đồng hồ, tiền vàng và một cái túi bí mật khác đựng vài thứ cần thiết với tôi mà không ảnh hưởng gì đến họ. Hai viên quan mang theo giấy mực, kiểm kê mọi thứ họ nhìn thấy. Khi hoàn thành nhiệm vụ, họ bảo tôi cho họ quay trở lại để báo cáo với nhà vua. Bản kiểm kê được tôi dịch sang tiếng Anh, có nội dung từng từ như sau. Trước tiên, trong túi áo bên phải của người núi khổng lồ, tôi dịch ra từ cụm từ Quinbus Flestrin. Sau khi khám xét kỹ càng, chúng tôi chỉ tìm thấy một vài mảnh vải cũ, to bằng tấm thảm lót đường trong cung điện của nhà vua. Trong túi trái, có một cái hòm khổng lồ bằng bạc. Nắp của nó bằng bạc. Nó nặng đến nỗi hai người chúng tôi không thể nhấc cái nắp lên. Ngài người núi đã giúp chúng tôi làm việc đó. Một người chúng tôi bước vào, lớp bụi trong đó dày đến lưng bụng chân. Bụi bay đến tận mặt khiến chúng tôi hắt xì hơi đến mấy lần. Trong cái áo ghi lê bên phải có một cuộn nhiều lớp vải mỏng màu trắng, to bằng ba người tí hon. Cuộn này được buộc bằng một sợi dây chắc, trên đó có những ký hiệu màu đen. Chúng tôi tạm thời cho rằng đó là một cuộn giấy có chữ viết. Mỗi một chữ cái to bằng một nửa lòng bàn tay chúng ta. Ở túi trái là một loại dụng cụ. Phía sau có 20 cái cọc dài tua tủa trông giống như hàng rào trước cung điện. Chúng tôi đoán người núi dùng nó để chải tóc. Chúng tôi không muốn hỏi ông ấy do bất đồng ngôn ngữ. Trong túi quần sau, chúng tôi nhìn thấy một ống kim loại rỗng, cao bằng người. Phía bên có dính những miếng kim loại có hình thù kỳ quái. Cái ống gắn chặt vào một miếng gỗ cứng to hơn cái cột. Chúng tôi không biết nó để làm gì. Bên túi trái cũng có đồ vật như thế. Vài cái túi nhỏ hơn. Bên phải chứa những mảnh kim loại dẹt, kích thước khác nhau và có màu trắng đỏ. Mảnh trắng có thể là bạc, nó nặng và cồng kềnh đến nỗi cả hai chúng tôi hợp sức mới nhấc lên được một chút. Ở túi trái có hai cái cột hình dạng kỳ lạ màu đen. Khi đứng ở đáy túi, khó khăn lắm chúng tôi mới với lên tới cái đỉnh. Một cái cột ở đầu, cái còn lại ở phía cuối có một vật màu tròn trắng to gấp đôi đầu người. Bên trong cả hai đều có một miếng thép mỏng dễ gây nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi buộc phải bắt ông ấy lôi ra để chúng tôi kiểm tra. Ông ấy lấy ra và nói rằng ở đất nước của ông ấy, một cái dùng để cạo râu, một cái để thái thịt. Có hai cái túi chúng tôi không được phép khám xét. Theo cách gọi của ông ấy thì đó là cái túi lưng quần. Chúng là hai vết rạch lớn gần với cạp quần. Sợi dây bạc thò ra ngoài túi phải, có một cổ máy kỳ diệu treo lủng lẳng ở đầu. Cổ máy hình cầu, nửa bằng bạc, nửa bằng thứ kim loại gì đó trong suốt. Ở nửa kim loại kia, chúng tôi thấy có những ký hiệu lạ xếp theo một vòng tròn. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ có thể chạm vào, nhưng thì ra chất trong suốt kia đã lừa chúng tôi. Ông ấy đặt cổ máy sát vào tai chúng tôi, một âm thanh giống như tiếng cối xay nước không ngừng phát ra từ đó. Theo chúng tôi thì đó là một loài động vật lạ hoặc một vị thần mà ông ta tôn sùng. Chúng tôi có vẻ nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Ông ấy khăng khăng, nếu chúng tôi hiểu đúng vì ông ấy nói rất kém, là mình hiếm khi làm gì mà không hỏi ý kiến của máy ấy. Ông ấy gọi nó là người đáng tin cậy và nó chỉ thời gian cho mọi hoạt động trong cuộc đời. Từ cái túi lưng quần bên trái, ông ấy lấy ra một tấm lưới rộng đến mức chứa vừa một ngư dân, nhưng nó có thể mở ra đóng vào giống như cái ví cầm tay. Quả thật như vậy, vì chúng tôi tìm thấy bên trong những đồng kim loại màu vàng to lớn. Nó là vàng thật, thì quả là ông ấy có một gia tài kết xù. Tuân lệnh của nhà vua, lục soát kỹ các túi của người núi, chúng tôi thấy cái thắt lưng của ông ta làm từ da của một loài động vật lạ. Phía bên trái dây lưng có đeo một thanh kiếm dài bằng 5 người. Bên phải là một cái túi nhỏ có 2 ngăn. Mỗi ngăn có thể chứa tới 3 người bình thường. Một ngăn chứa những quả bóng bằng kim loại nặng to bằng đầu người. Phải một người khỏe mới nâng lên nổi. Ngăn kia đựng một đống hạt ngũ cốc màu đen. Loại hạt này không hề nặng vì chúng tôi có thể vơ được một lúc đến 50 hạt. Đây là bản tường thuật chính xác những gì mà chúng tôi tìm được khi lục soát người núi. Ông ấy đã cư xử lịch sự, tôn trọng các quan làm nhiệm vụ, ký tên và đóng truyện. Ngày thứ tư của tuần thứ 59, triều đại trị vì của nhà vua Clefrench Clerlock Maxi Clefrock. Khi bản báo cáo được đọc xong, nhà vua lịch sự yêu cầu tôi giao nộp vài thứ đồ. Đầu tiên là thanh kiếm tôi vừa rút khỏi bao. Cùng lúc đó, ngài ra lệnh cho đội quân tinh nhuệ nhất đứng bao vây tôi với cung tên sẵn sàng trong tay để bắn trả. Thế nhưng, tôi không hề hay biết vì từ nãy đến giờ tôi chỉ nhìn vào đức vua. Sau đó, ngài yêu cầu tôi rút kiếm ra. Thanh kiếm sáng loáng, chỉ bị rỉ một ít do nước biển. Tôi làm theo lời nhà vua. Ngay lập tức, tất cả các quân lính ồ lên kinh ngạc, có chút khiếp sợ vì khi tôi múa vài đường kiếm, ánh sáng mặt trời phản chiếu làm họ bị lóa mắt. Riêng chỉ có nhà vua bình tĩnh hơn tôi tưởng. Ngài yêu cầu tôi tra kiếm vào bao, nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi để ra xa cách chỗ tôi đứng khoảng 6 feet. Một vật nữa tôi phải giao nộp là khẩu súng ngắn. Tôi rút súng ra, nói cho ngài biết công dụng của nó. Tôi nhồi thuốc súng. Thuốc không bị ướt là nhờ cái túi của tôi rất kín. Tôi cảnh báo nhà vua là không có gì phải sợ hãi. Rồi tôi bắn một phát chỉ thiên. Lần này mọi người kinh hoàng hơn rất nhiều. Hàng trăm người ngã xuống đất sợ chết khiếp. Thậm chí đức vua, mặc dù vẫn đứng vững, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng trong giây lát. Tôi giao nộp khẩu súng, túi thuốc và đạn giống như cách nộp thanh gươm. Tôi nhắc nhà vua phải để khẩu súng tránh xa lửa, vì chỉ cần một tàn lửa cũng đủ để làm nó nổ tung cung điện hoàng gia. Cũng như thế, tôi nộp chiếc đồng hồ mà nhà vua rất tò mò muốn xem. Ngài ra lệnh cho hai sĩ quan cao nhất xỏ chiếc đồng hồ qua một cây gậy và khiêng về giống như người ta vẫn khiêng thùng rượu ở nước Anh. Ngài tỏ ra thích thú với âm thanh mà nó phát ra liên tục và cách chuyển động của kim phúc. Ngài hỏi ý kiến các vị học giả. Mỗi người một ý, nhưng chẳng ai đúng cả. Điều này độc giả có thể hiểu rõ, mặc dù tôi cũng không hiểu hết họ nói gì. Sau đó tôi đưa cho họ những đồng xu bằng bạc, bằng đồng. Cái ví của tôi trong đó có 9 đồng vàng, loại to, loại nhỏ, con dao, dao cạo râu, chiếc lược, hộp đựng thuốc lá bằng bạc, khăn tay và tờ báo. Thanh kiếm, khẩu súng và thuốc súng được chất lên xe chuyển về kho hoàng gia. Những thứ khác tôi được giữ lại. Như đã kể, tôi có một cái túi bí mật mà họ không biết. Trong đó có một cái kính, thỉnh thoảng tôi phải dùng đến do thị lực kém, một cái ống nhòm và vài vật dụng cần thiết khác. Tôi nghĩ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến danh dự hay sức khỏe của đức vua nếu như tôi không giao nộp những thứ này. Hơn nữa, tôi sợ họ có thể làm mất hoặc hỏng chúng.